Hôm nay là ngày mùng 5 Tết, 6 giờ rưỡi sáng. Bữa nay tại vì có cơn mưa, thành đã bỏ cái chương trình Tam Bộ Nhất Bái. Và Thầy mời đại chúng chắp tay đền niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để Thầy có buổi pháp thoại hôm nay. Dạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ba lần chưa? Có tính niệm lần thứ tư nữa hả? Thật ra đó, bây giờ tôi nói rõ, trong thời gian tôi thuyết pháp, kể từ bữa nay quý vị nó nói rằng tôi đang thuyết pháp, trừ có người nào xỉu, người nào bệnh ở mấy con si đó, thì quý vị mới chạy lên đây. Tuyệt đối luôn đó. Quý vị có đồng ý không? Chứ đừng có những chuyện rùi bu gì hết. Tôi đã bị nhiều pháp hội Phật tử họ cầm lên. Rồi cái thứ hai nữa là những người mà ngồi ở trong cái dàn mà gần internet này, cẩn thận nhất là ông Dượng nha.
Dạ.
Những người mà gần gần mà chạy lên đây này, có những người đó tôi đang thuyết pháp thì chạy lòng vòng nói này nói kia, cái vô trong internet, tại vì mình đang online, thành ra người ta nghe người ta phiền não, mà người ta đang nghe pháp có thể nghe mình nói thì họ bực, mà cái đó làm cho quý vị tổn thất, quý vị đồng ý không? Thành ra quý vị ngồi đây 500 người đây hay 300 người, nhưng mà các thế giới ta nghe tới mười mấy ngàn người họ nghe. Thành ra mỗi một người mà nói giận một cái đó là quý vị bị tổn đức. Thành ra những cái đó là cẩn thận thầy nói đó. Thành ra quý vị làm ơn, rồi cái nhiều khi nhất là những lúc mà quay ống kính như này, rồi cái những người chạy lên lên đây cái bưng cái này bưng cái kia, cái họ cản mặt, cái họ bên kia họ giận, ở đây quý vị thấy rồi. Còn những người lên trong cái hệ thống internet họ coi qua giữa stream hoặc là giải trình thì họ giận đó. Thành ra những cái đó quý vị tránh. Thầy nói thầy cũng có khó khăn vậy, nhưng mà tới lúc này thầy phải nói rồi, tại vì thầy bị quý vị coi những cái băng lâu lâu nó đưa cái giấy ra, cần cái này đưa giấy ra, bài cái xin cái kia, bài cái nọ, mà đã chờ chút ra ngoài đi, nhiều lắm quý vị thấy không? Thầy thường bị cái đó lắm. Thành ra bữa nay thầy nói quý vị, nhiều khi không nói quý vị, tôi xác định lại. Đầu tiên mà tôi bữa nay tôi nói về vấn đề Phật tử, có nhiều người nó xem thường thầy Tệ Minh, tại vì bây giờ khi vừa rồi sau cái vụ mà ở bên Conro ngày 8 tháng 2 thì xảy ra chuyện cô Diệu Ngọc từ chức, rồi thầy mới organize lại, là thầy nói từ nay cô Diệu Ngọc Minh Thiện từ chức thì thầy nói tất cả ngân hàng là bây giờ ông Phước ông cũng rút ra, ông chỉ làm vấn đề về ngoại giao thôi, ông cũng là CEO của Bo nhưng mà ông chỉ làm việc về điều ngoại giao thôi chứ ông không còn ký băng gì hết nữa. Và cô Diệu Ngọc với Minh Thiện rút ra rồi thì bây giờ tôi mới đưa thầy Tệ Minh là phó chủ tịch, mà tất cả những chuyện nội vụ từ ở trong chùa tăng ni đi đến những bà cụ ông cụ mua đất trong làng phải qua thầy Tệ Minh, nghi lễ tất cả mọi thứ là thầy Tệ Minh có toàn quyền quyết định, thầy Tệ Minh làm gì tất cả rồi qua định mới trình tôi, không có chữ ký, không có cái email thầy Tệ Minh approve thì cái đó đừng có hòng mà tôi approve, nghĩa là tôi đã tin tưởng thầy Tệ Minh rồi. Cái người mà ký chắc là Trế Suri, tức là thủ quỹ là sư chú Thị Như, là bây giờ nó để cho rõ ràng tất cả mọi vấn đề do một người chịu trách nhiệm ha. Chứ hồi xưa đó thì ở trong đó nó có nhiều người, chẳng hạn là cô Diệu Ngọc ký, rồi chú Phước ký, rồi nó tùm lum. Thì bây giờ cái người chịu trách nhiệm là chú Tệ Như làm thủ quỹ, và trong đó đó chú Tệ Hỷ là nhảy vô trong Bo làm thư ký, bên kia đã bầu rồi lấy luôn đứng trời. Chú Tệ Hỷ cũng đứng trong ban ác khao chung luôn với thầy Tệ Minh, cũng có đứng trong ban ác khao, chú Tệ Như cũng đứng trong ban ác khao, chú Tệ Hỷ cũng đứng trong ban ác khao, ông Phước không đứng, ông chủ tịch đứng ngoài làm chuyện kia. Và như vậy chú Tệ Hỷ đứng vô đơn chi vì thầy Tệ Minh thiếu trình độ sinh ngữ và đồng thời cần sự giúp đỡ của hai người đó là chú Tệ Như và Tệ Hỷ. Thì Tệ Hỷ giống như là cái người mà giám sát vậy đó, để coi chi thu cho nó có đúng không. Rồi Tệ Hỷ có hàng tháng mà qua bển là do con số cộng trừ chi bao nhiêu thu bao nhiêu, đưa tôi cái ba lăng trong Bo, tôi phải biết con bát cái con số ba lăng là không, tôi không đứng tên nhưng mà tôi biết con số đó đúng không. rồi tất cả những chi phí gì đó mà ai có đưa receipt thì Tệ Như mới refund money trả lại. Người nào đi mua đồ không có receipt, Tệ Như nó ráng chịu. Đúng không quý vị? Rõ ràng như ban ngày. Họ có tình cảm. À tôi bây giờ tôi đi, tôi làm nhà bếp nha, tôi mua tuần lễ này hết 500 là bạc đồ ăn, nhưng mà tại tôi giặt đồ tôi quên, tôi bỏ receipt, tôi nó ráng chịu. Không có kế toán được. Mà lâu nay những cái việc làm hồi xưa cứ nói tình cảm được cái rồi, tức rồi cái đưa tiền lại, rồi bây giờ con số ra sợ thế không có số này. Ví dụ tôi nói không? Đó là một. Cái thứ hai nữa là người ta bắt đầu khi nghe những cái đó thì nhiều người coi thường Thầy Tự Minh. Cái ông này mới có hai mấy tuổi à, nó từ Việt Nam qua, rồi cái tự động nó mới qua cái tay đàn dược sư mà kỳ đó, thiện chí đi dự đầu tiên ấy, rồi cái tiếng Anh không biết, bằng cấp không có. Tôi không có phục tại vì ông thầy nó phải có bằng là tôi phục sư phụ, là tại vì sư phụ cái gì sư phụ cũng biết. Còn ông đó ông chỉ giỏi có cái nghề cầm cái búa cái đồ đi sửa. Tôi nói ề, nghe nói đã chưa, nhiều email lắm, cho nên là tôi phân tích cho nghe nè. Nhiều khi con nói cái gì cái họ còn nói mày ngon mày lột y ra đi, tao còn ngon hơn mày nữa, mày lột cái y ra đi. Cái đó có không? Thì mới đâu rồi, có không? Có không? Nó, có không?
Thầy nó có.
Thì nói lớn lên cho tao nghe, có không? Và nó nói rõ ràng rồi. Bây giờ tôi đi, tôi nói cho quý vị nghe, đừng có khinh thường Thầy Thiện Minh. Khi ổng đến đây, ổng là thiện trí lúc đó là nằm trong cái bộ điều hành đó, thiện trí về gia đình thân giải đó, thì ổng đi qua bộ lãnh qua. Thì ổng cũng chả có muốn đi tu, nhưng mà gần đó có một ông hòa thượng Giác Minh đó, ổng lợi dụng ông này, ổng nhìn tướng này nói thôi, phải thấy Giác Minh không? Hòa thượng Giác Minh, ổng nói thôi, đi theo thầy đi tu đi, thầy cho một chiếc Mercedes hay là Lexus cái gì đó, tại vì Thầy Minh thấy ông này nhiều xe ngon lắm. Thì Thầy Minh này ổng nói tại vì mà tự nhiên đi tu mà offer cho cái Mercedes hay là xe Lexus hay là xe Audi, cái ổng tự nhiên ông không thích. Rồi ổng đi qua bên theo thiện trí qua, cũng chả có biết sư phụ đi, thiện trí có đứa con nó bị ung thư máu, thành ra qua bệnh viện để đàn dược sư cái gì đầu tiên á, mấy cái mặt sau này là cô Bồ Tát Bồ Tát rồi đó, xã cô rồi có hết cái đầu tiên á, thiện trí có đi đó. Dạ. Thì sau đó ông qua ông ngồi thì lúc đó ông tên ông Đạt, rồi ông vô thấy ai làm gì ông chạy ông phụ Minh Thiện, phụ này phụ kia, bất nhiên ông đưa chạy ông phụ Minh Thiện, ông sửa này sửa kia. Rồi tôi nói ủa cái ông này ông ốm sao rồi, sau đâu giờ vừa pháp ông tu xong thì ông xin thầy xuất gia. Thì lúc đó Thiện Minh hai mấy tuổi con, lúc con đến xin thầy xuất gia là hai mấy tuổi, không nhớ nữa năm nào, bởi vì ta khi dễ con là phải rồi. Con nhiêu tuổi nay, bao nhiêu tuổi? 29 tuổi lúc này, đi xuất gia lúc đó mấy năm rồi?
27
đâu, hơn 3 năm rồi. 26 tuổi. Thì tôi hỏi quý vị đó, 26 tuổi người ta đã nhìn thấu, người ta bỏ hết tất cả những cái người mới qua Mỹ là người ta ham đi chơi. Mà gia đình á, thiện trí nói cái ông này kỳ lắm, rủ đi Las Vegas rồi chơi là không đi. Đa số từ Việt Nam mà qua Mỹ rồi mà cỡ thanh niên lúc đó 26 tuổi là cái tuổi ham chơi. Mà một ông hòa thượng offer cho một chiếc xe Mercedes mà không chịu. Và đi chơi thì không thích đi chơi. Mà ở nhà rủ đi là không thích. Mà lại không thích ở nhà nữa. Ông nói là ở trong nhà đó giống như địa ngục. Ông biết sao, ở gần bà con nó không có thích. Mà thích ở chùa. Thì như vậy cái người này đời trước có cam tu chưa quý vị? Có cam tu. Rồi cái thứ hai đó, ông vô tu từ lúc 26 tuổi. Ở trong này có vị nào mà bắt đầu 26 tuổi mà bỏ cha, bỏ mẹ, không chồng, không vợ, không tài sản, bỏ luôn cả cái Mercedes đó phờ đi tu, đưa tay thầy coi đi. Đưa đi, rồi mất khi dễ nha. Những cái đứa nào mà phải là 25 tuổi đó, mà bỏ vô chùa, bỏ chồng, bỏ con, chưa có miếng mùi đời thì vô đây, thì nó đưa lên, tôi cho khi dễ thầy cho mình. Đưa đi, có không? Vậy mà làm chẳng. Tôi phân tích cái phương pháp cho quý vị thấy rồi. Bây giờ thầy Tệ Minh tiếng Anh không biết, phải không quý vị? Bằng lái xe cũng không biết ha. Mà chỉ có cái là sai đâu làm đó. Nếu mà quý vị khi dễ thầy Tệ Minh là quý vị đang khi dễ lục tổ Huệ Năng, phải không quý vị? Ha? Bây giờ tôi lấy cho thành ra từ nay tôi nói rõ tại sao mà tôi chọn thầy Tệ Minh. Những người đó mà học càng giỏi đó, Đức Phật kêu là rơi vào trong bát nạn, tam đồ bát nạn tu chi khổ, thấy không? Là sáng tỏ đó. Ba tam đồ là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bát nạn là gì? Sanh trước Phật, sanh sa Phật, đuôi điếc câm động, thế trí biện thông. Là người nào có bằng cấp ở thế gian mà biện lượng thông suốt, người đó là ngã mạng, không bao giờ tin Phật Pháp Tăng. Cho nên thầy Thể Minh càng ít học thì thầy Thể Minh, cái người cái bình của thầy Thể Minh là đang cái bình rỗng, cái bình trống, thành bao nhiêu pháp của sư phụ sẽ rót vào đây. Còn những đứa nào vô đây có bằng cấp á, nó coi thường ông sư phụ này, nó không cần cái bình trà nó đầy rồi, cho đó Phật kêu là một cái nạn. Vì học rất nhiều rắc rối ở thế gian mà không học được pháp bảo và tam bảo, thầy Thể Minh là cái người thấm nhuần tam bảo, hiểu chưa? Thế trí niệm thông, quý vị thấy những người có bằng cấp cao không? Họ thường ngã mạn, mà vì họ ngã mạn á, họ không bao giờ chịu nghe pháp của sư phụ. Thành ra thường thường họ khôn 3 năm cho họ dạy con vợ. Hả à, quý vị? Họ nghĩ là học hơn thầy sư phụ mà, không thành học nữa. Thành từ đó đừng có khi dễ. Bây giờ tôi nói kỹ nè, thành từ nay tôi hay la cho người ta có chủng tử rất lớn. Bây giờ khi tôi đã đi ra trên hệ thống này, thầy Thể Minh là nhân vật đứng thứ hai sau tôi. Tôi ở bên làng Con Rô. Giả bên làng Di Đà Indo này sẽ có hai người đứng sau tôi. Đó là sư cô Hồng Đức và thầy Thể Quát. Ở trong cái làng này, tất cả những cái chuyện mà thầy Thể Quát và cô Hồng Đức sẽ quyết định, thì bây giờ tôi nói cái bo trong ngày hiện tại bây giờ nè, cho quý vị biết luôn. Hiện giờ bác sĩ Gia là CEO, tức là chủ tịch của cái bo này. Thì lâu nay bác sĩ Gia vẫn điều hành những cái việc rất là bình thường, là deal với CT, deal với cảnh sát, xin bơm mít. Và về cái có sự giúp đỡ của cô Diệu Dân là vợ đó, là xin bơm mít và lo thế. Rồi những cái gì đó thì hai vợ chồng tiên hai là một. Bây giờ quý vị hỏi đây, theo luật của CEO mà của cái xích lo mà về nông độ phết á, trong một cái ban điều hành á, theo luật á, Minh Thiện và Diệu Ngọc chỉ đứng tạm trong đó thôi, chứ là hai vợ chồng đứng trong bo là vi phạm cái luật của liên ban. Gì khi biểu quyết trong đó dùng như 5 người, chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, kế sư viên, mà hai vợ chồng họ bỏ vô cái là mấy người này là thấy thắng phiếu rồi. Thành ra trong thời gian mà khi mà Diệu xưng đảo chánh thầy, lúc đó Minh Thiện Diệu Ngọc chỉ nhảy vô tempo rồi đi làm, có hiểu thầy nói không? Thằng hai vị này từ chức cũng đúng như cái luật của liên bang, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Rồi quý vị nhớ lại cái ngày mà khi mà nó xảy ra lộn xộn, ông thầy Tệ Quang đổ bỏ thầy, rồi một số mà như là cô Hồng Thông rồi, hồi đó cái vụ mà ông Tệ Quang ổng lên, ông từ giả để ông bỏ đi đó, ông không nói thầy tiếng cái gì nhớ không? Thì chú Sinh Tơ về đi với cô Hồng Thông á, thì sau đó có bầu lại cái một cuộc bầu cử, quý vị có nhớ chưa? Một cuộc bầu cử đó thì rất nhiều ứng cử viên đưa ra, tôi nhắc lại cho quý vị sẽ nhớ cái cuộc đó. Thì trong đó bác sĩ Gia cũng là một ứng cử viên, cô Diệu Văn cũng người ta đề cử một sinh viên, Thiện Hội cũng là ứng cử viên, Thiện Đức cũng ứng cử viên, Liễu Hội cũng ứng cử viên, Thiện Trí cũng ứng cử viên. Quý vị nhớ những ứng cử viên chưa? Đó, thì lúc đó tình hình bầu cử, quý vị tôi nhắc lại tình hình bầu cử lúc đó là tôi thấy Thiện Hội đó thì được lòng của các bà già rất nhiều, mà Thiện Hội thì lúc đó đang nằm trong cái thời kỳ trước khi mà thành lập cái làng này được một năm thì xảy ra cái sự xích mích giữa Diệu Vân, Thiện Trí, và Thiện Hội. Lúc đó bác sĩ Gia không có làm gì đâu coi này hết. Thì sau khi xảy ra cái chuyện mà quý vị nhớ là Thiện Trí với Diệu Vân lên tố Thiện Hội đó, đấu tố đó. Thành ra lúc đó là tôi xảy ra cái chuyện đó, thì nói thôi bây giờ quý vị đã có sự ba cái người này đã có đẳng đức thôi, bây giờ quý vị lên làm là cố vấn, coi như là counseling cho cái làng và bầu lại cái con mới, quý vị nhớ không? Thì cái đo mới đó bắt đầu lại là ông Tệ Quang rồi vô, rồi thầy Tệ Định rồi lòng vòng vô, rồi Liễu này kia đó, Liễu Tịnh rồi đó, cái đăng mới. Nhưng mà khi mà bầu nó như vậy rồi sau thời gian xảy ra ông Tệ Quang, ông bỏ thầy ông đi, thì mất cái chức đó chúng ta mới bầu lại. Bầu lại thì lúc đó là bác sĩ Gia được những người ta tiến cử là bác sĩ Gia nè, để ứng cử vô chức chủ tịch bo nè, Thiện Hội chủ tịch bo nè, có người ứng cử Liễu người hội nữa nè, rồi luôn cả nhiều lắm, thầy nhớ là Thiện Đức của Sergio nè, rồi 5-6 người gì đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi đang bầu cử đó, thì tôi cứ thấy tình hình, tôi đi một vòng ở ngoài, thì tôi thấy là nếu cuộc bầu cử này nó xảy ra thì Thiện Hội có thể thắng phiếu. Tại vì lúc đó Thiện Hội là cái người nó ưa lên, Thiện Hội nó ưa lên, nó chơi với mấy bà già, rồi nó nói có phải mấy bà già thương Thiện Hội không, nó thiệt đi có không? Rồi mà trong khi đó bác sĩ Gia đó thì ổng ít lên đây thường, thành ra bác sĩ Gia thì rất là hiền về đạo đức, rất là tốt. Nhưng mà bầu cử là cơ thể thiền hội mình nhảy lên khác phiếu. Thành ra lúc đó tôi suy nghĩ và là khi bầu cử cái lực đó đó là tôi phải bỏ kính, tôi bỏ ai tôi cũng bỏ kính, tôi không bỏ kính thì lúc đó tôi sợ rồi, tôi thấy tình hình nó như vậy rồi thì tôi nói không được. Nếu mà thiền hội lên lại là xảy ra một cái chuyện đấu tranh nữa, tại vì thiền hội mà chủ tịch thì xảy ra cái vụ đấu đá cũng giống như có sự ganh tị, thấy không? Thành ra tôi không muốn ba người trong đó làm sao được, thì thiền hội nó tôi thấy rồi. Thành lúc bầu cử ăn nửa chừng sôi nổi, tôi đưa tay lên tôi nói tôi vote cho bác sĩ Gia, thì lúc đó chồng có cô thân giải là cái ông mà giám đốc đài truyền hình, ông rất thượng lợi thân gia, tôi rất nể thượng lợi thông lai mà ông anh Giang, tôi chấp nhận cái anh Giang đó, cái gì hiểu cho nói không, cái gì tôi bị mặt là tại vì tôi muốn xuất bột cho bác sĩ Gia. Tụi con có mặt đó nhớ cái ngày đó có không? Sư phụ bị mất tê tiếng là tại vì phụ thương bác sĩ Gia. Tại sao phải vậy? Tôi xuống ở cỡ nào tại vì tôi không có cho thiền hội đó hả, mà tôi có cho bác sĩ Gia. Vì quý vị hiểu không? Tại vì tôi có cho bác sĩ Gia đó là tốt nhất, để bác sĩ Gia chưa làm trong cái bo cũ, mà tôi có cho thiền hội thì hội có bo cũ, mà thiền hội giàu được thì Thiện Tiến cũng phải giàu được, mà Diệu Vân cũng phải giàu được. Do đó tôi có cho bác sĩ Gia, mặc dù tôi bị ông chồng của cô thân giải chửi tôi một lần, có không quý vị? Chịu đấm đi ăn xôi. Quý vị thấy tôi thương ông cỡ nào? Ngồi ở ghế tôi mà bữa đó tôi không nhảy ra cái đó thì cuộc thắng phiếu sẽ là thiền hội chủ tịch. Mà thiền hội chủ tịch rồi đó thì như vậy Diệu Vân tại sao lại không được bầu mà Thảo Thiện Trí không được bầu? Thà là bác sĩ Gia người chưa có gì, cái người này là còn organic, thấy không? Tôi bầu vô thì ổng là chiến công vô tư, ổng có thể là cái gạch nối để mà dung hòa giữa thiền hội Thiện Trí Diệu Vân, phải không quý vị? Mà bác sĩ Gia làm chủ tịch, tôi hỏi quý vị, đàn ông mà hồi xưa ta nói là đàn ông muốn làm lên quan á thì phải học rất là lâu, mà đàn bà lên quan mẹ không có bao nhiêu. Tôi hỏi quý vị một câu nè, bây giờ ông chồng làm chủ, bây giờ ông tổng thống Obama lên tổng thống thì bà Obama kêu là cái gì? Đệ nhất phu nhân. Mà bây giờ đó bác sĩ Gia là chủ tịch cái đàn này thì cô Diệu Vân là đệ nhất phu nhân chủ tịch của đàn, đúng không quý vị? Tôi rất là fair. Tôi hoàn toàn tôi không có gì khinh dễ gia đình bác sĩ Gia và cô Diệu Vân. Quý vị tìm một câu hỏi tôi có khi nào tôi khinh dễ cô Diệu Vân không? Tôi vẫn nói là bác sĩ Gia là người rất tốt, mà cái người phải hiểu rằng tôi đã chịu cái trò mà tôi vốt cái đó là vốt tầm bậy, người ta đang có kính mà tôi vốt, mà tôi biết hả, tôi vốt một vậy là mấy bà tám bà sư phụ quá vậy là đúng rồi, ào cái bạn mấy bà chạy ra chuyển giấy là bỏ tùm lum hết, quý vị biết chuyện đó mà. Thì như vậy là tôi ma giáo, nhưng mà ma giáo vì đại sự chứ không phải vì tôi. Chính vì bữa đó mà để thiền hội thắng là nó khốn nạn lắm. Thành ra cái chuyện đó là tôi nói rõ ràng, tại vì bác sĩ Gia hoàn toàn không hạ thiền hội mà vô được thì Diệu Quân cũng phải vô được, mà Thiện Trí ba cái người cũ không vô thì chỉ bác sĩ Gia là tốt nhất đó. Thành những chuyện đó ông hiểu là tôi thương ông cỡ nào. Rồi quý vị nhìn lại cái những buổi lễ này coi, hàng ngày hôm qua bác Minh Như thấy bác Minh Như chỉ là cái người MC, là bác Minh Như tôi xin giới thiệu đây thành phần tham dự của tăng đoàn là ai, rồi cuối cùng để mời quan khách là anh đưa cho bác sĩ Gia giới thiệu, tại ổng điêu mình có biết đâu, tôi cũng không biết một Mỹ đâu. Thì hoàn toàn thấy ngài chủ thứ bảy thượng kỳ, ai là cái người mà toàn quyền điều hành cái buổi lễ đó không phải thầy thôi, kể cả khách đố là ổng đi ra ổng tiếp vô tôi ngồi tại đó ổng dẫn giới thiệu, có phải là bác sĩ Gia là nhân vật số một trong buổi lễ thượng kỳ không quý vị? Hả? Như vậy tôi đâu có gì bạc đãi ổng đâu quý vị. Quý vị nhìn những người đệ tử theo thầy, cô Diệu Sinh cũng là nhân vật số một. Quý vị thấy thầy tin cô Diệu Sinh cỡ nào không quý vị? Rồi Diệu Ngọc, bây giờ sau khi Diệu Ngọc thúc over, Diệu Ngọc cũng là thầy cưng như số một luôn, có không? Và bác sĩ Gia thầy cưng như cứng luôn. Rồi cái bằng cấp tôi khen, tôi đưa lên, ổng làm cái chuyện mà tôi khoái nhất là ổng xin được cái giấy mà ông một nghị sĩ xác nhận đây là cái làng Di Đà, xin giới thiệu tất cả chính quyền tiểu bang, đây là tiểu bang State. Tôi là một cái người nghị sĩ, tôi vì bệnh bạn đi họp với ông John McCain, tôi không đến được gặp được trường tòa tương lai. Bạn với John McCain ấy nha quý vị, certify đây là một cái chỗ được xác nhận bởi văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang của State of California. Tôi khen ổng à. Tôi chưa có cái gì mà tôi ấy. Còn bây giờ ổng nhờ lên áp sửa trong đồ. Bạn quý vị thấy pháp hội tôi đến đây thì chủ nhật, mà tới khi mấy ông mới lên đây quý vị? Thứ mấy mà lên đây? Chủ nhật tôi có bật từ chủ nhật từ trước. Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mới lên. Ổng muốn lên ấp cái phòng bạch của ổng để cho sạch sẽ mà không đưa chìa khóa. Hỏi thì định có chìa khóa phòng bạch không? nói cho rõ có không? Hồng Đức có chìa khóa không? Ai nữa có chìa khóa? Chỉ có giờ chồng ông có chìa khóa thôi. Mà ông đi trách tôi là nhờ lên đó sửa chữa mà thầy không làm cho con. Tôi hỏi ba chìa khóa đâu đây? Hả? Tôi lên 6 ngày rồi ông mới lên làm sao đây? Quý vị thấy những cái đó không? Nhưng mà tôi đã nói rõ ông không đưa chìa khóa cũng có lý do. Tôi đã nói nhiều qua. Vì trong đó cái phòng thuốc của ông, nếu mà đưa làm quản gì chồng nó đưa vô nó bỏ thuốc độc cộng đó nặng cho uống chết cho ở tù thì thầy đã đỡ rồi, hiểu chưa? Mà ông không, ông trách thầy, ông nghĩ ông, thấy rõ chưa? Rồi một cái điểm nữa đó mà quý vị, ông tạo ra phiền não cho thầy Tại Quán và thầy Tại Định là chú Thiện Quý. Chú Thiện Quý ở bên Arizona, ông có email, ông nói ông Thiện Quý là sẽ nằm trong ban security để bảo vệ thầy. Thì ông Thiện Quý rất là giỏi dữ lắm, thấy không? Để mà vô làm bodyguard cho thầy thì nói chuyện thầy ta hiện lòng tốt thôi. Nhưng mà khi ông Thiện Quý nhận người của bác sĩ Gia rồi đó thì ông đưa vô đây, tất cả những người nào vô đây cũng phải qua cái thủ tục check in hết, phải không thầy? Thầy Định thì ông vô đây thì ông làm sao? Thầy Định nói tại sao mà ông giận, mà ông đòi ông giận ông đấy, ông nói cho nghe coi, ông chuyện này lấy dùm đâu đời ông? Tại vì đó ông Thiện Quý ông đồ quậy thầy Thầy Định, ông đồ quậy thầy Thầy Quán. Tối đâu bỏ ông về thì nói thôi con gì đại sự đi, đừng có quậy nữa, tại ông giận. Bữa nay thì nói rõ luôn, ông Thiện Quý vô rồi cái tối đó ông giận là ông đòi lên ông quậy thầy Thầy Định và thầy Thầy Quán, là ông nói là coi như đi qua đây đừng ra đứng đứng gần nó thú lắm, sáng nay thầy ra cho liêu luôn vụ này đi. Ông giận là tại sao mà ông giận? Khi Thiện Quý ông vô tại sao mà ông nói là thầy Thầy Định là coi thường ông này kia, rồi thầy Thầy Quán coi thường ông, thành ra ông bỏ về đó, sáng xong ngủ đi ông bỏ về đó mà được.
Dạ, bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, lần đầu tiên thì Tự Định mới biết cái đạo hữu
Thiện Quý.
Thiện Quý đó, ông đến thì ông mặc bộ đồ trắng như đi đến gốc vậy, ông nói là ông đến để ông giữ cái phần an ninh, thì phần an ninh trật tự ở đây đó, thì sư phụ đã cắt cử đạo hữu Thanh Việt, vì đạo hữu Thanh Việt đã thường trực ở đây. Thì chúng tôi có nói nếu mà đạo hữu liên vô đây để làm trật tự thì xin liên lạc với đạo hữu Thanh Việt. Tuy nhiên chúng tôi có được trên email đó thì bác sĩ Gia có chuyển những cái chuyện mà giữa đạo hữu Thiện Quý đó, thì đầu tiên đạo hữu Thiện Quý có trình là cho con không ở trong ban trật tự để con âm thầm, để con dễ hoạt động. Tức là trên email ông xác nhận ông không thuộc thành phần ban trật tự được sắp xếp dưới quyền của ông Thanh Việt. Thành ra chúng tôi thấy nếu vào làng đây thì phải có tổ chức, là phải có người trách nhiệm, rồi những người hợp tác, chứ không thể đi ngang như vậy. Thì ông đậu xe ngay cái chỗ mà ban tiếp tân, thì chúng tôi cũng vì tình cảm tôi không có muốn là mình làm ổng dàn xe, tôi để đó. Thì ổng nói là bác sĩ Gia có nói với tôi qua đây ở phòng bác sĩ Gia, thì chính thời điểm không có chìa khóa của cái bên phòng y tế đó, nên chúng tôi nói đạo hữu chịu phiền
không nói rõ. Bác sĩ Gia có cái một cái nhà cái phòng trong này, nhưng mà không phải cho ông Thiện Quý vô ở trong phòng của bác sĩ Gia, mà ở trong phòng mạch của bác sĩ Gia rồi. Nói cho rõ.
Ông muốn là vào trong cái phòng mạch đó ở, nhưng mà riêng cái phòng của bác sĩ Gia thì ở làng chúng tôi cũng không có chìa khóa mở cửa của phòng riêng của bác sĩ Gia, tức là một trong những cái phòng trong 70 phòng đây. Thành ra coi như là hoàn toàn chúng tôi cũng bất lực, không làm sao di tiếp ông Thiện Quý có chỗ ở theo ý của ông muốn. Thì chúng tôi nói là thôi để thì đạo hữu liên lạc với bác sĩ Gia, chừng nào ông vô thì đạo hữu, còn tạm thời bây giờ chúng tôi cũng có chỗ trống là bên cái phòng mà gọi là cung điện mùa đông đó, thì ông vô ở nó tạm. Nhưng mà ông vô, ông để quần áo đồ còn nguyên ở ngoài xe. Sau đó đó, ông đi vòng vòng, ông chỉ cái playground của con tuột đó. Ông mới nói với tôi là cái đó là bất hợp lệ, nguy hiểm đó. Thầy phải coi xét lại. Thì lúc đó có sư phụ xuống rồi, tôi nói dạ xin lỗi đạo hữu, tôi bận cái vấn đề mà tiếp đón cái các vị mới đến đó. Thành ra vấn đề này đạo hữu muốn thì trình với sư phụ, có vậy thôi. Sau đó ông về lẳng lặng hồi nào thì chúng tôi không biết, chứ còn nếu mà trách tôi thì tôi cũng không biết làm mà sao mà làm cho ông vui vẻ được. Dạ.
Rồi thì tiểu quán có đây không?
Dạ, thì tiểu quán bị đau.
Có,
sống,
ông có, ông có thì được, ông tố luôn tiểu quán đi chút sau rồi ông vô mép cười. Bây giờ xong không em?
Dạ,
ông vô mép cười. Ông nói thầy, con nhận lệnh từ bác sĩ gia con vô đây. Con làm trong một cái ban là bảo vệ sư phụ, tức là undercover, tức là không có làm giúp ông thanh diệt đó là coi như cảnh sát nổi, mà ông là cảnh sát chìm. Mà bác sĩ gia đã chỉ thị cho con là vô ở trong cái phòng mạch của ông, mà thầy định khinh thường không đưa chìa khóa. Quý vị thấy cái đó là một cái sai lầm. Vì thế tối này tại sao tôi lên vấn đề này, tôi phải tìm hiểu cái ai mà thọc đặt sau lưng để cho bác sĩ gia mà đến nỗi nổi giận như vậy, hiểu chưa? Tức là khinh thường bác sĩ gia, một cái người CEO mà ông thầy này, con nhận cái lệnh từ bác sĩ gia, con có email, mà tại sao mấy ông thầy này coi thường bác sĩ gia? Tại họ tại sao tôi lên vấn đề này ra để tôi coi con dám nào, hay là tại cái người thúc đằng sau lưng là Việt Cộng, người thúc đằng lưng là ai để tôi khoan dùng như vậy? Tại sao thầy đem vấn đề này không? Thì tôi nhớ lại bữa đó ông mét vậy, tôi hỏi bây giờ trong này bác sĩ gia nói với con là cho con cái phòng, ông có được chìa khóa không? Không. Ông đốt cái lên đây này nói với thầy mở. Thì mới nói cái một cái tất cả bậy nữa. Bây giờ khi mà tôi sai bây giờ làm cái gì á, tôi phải giao chìa khóa. Rồi ông hỏi chừng nào, ông hỏi thầy chừng nào bác sĩ gia lên. Tôi nói tôi cũng không biết chừng nào ông lên hết. Thôi đáng ở trong cung điện mùa đông, con đâu có vợ con ở trong cung điện mùa đông, trên đó có nhà cầu, có xúc miệng rồi được rồi. Ông chịu, ông vô chút, ông tách chuyện cho bác sĩ gia đó. Ông tách một hồi sau thì bác sĩ gia đánh cái email lại vô trong tay ông, đó là kiếm chú Tệ Như, để mà chú Tệ Như sẽ sắp xếp chỗ cho ở, thấy không? Thì cái tôi chạy là tôi chú Tệ Như là Tệ Như đang đó có nhiệm vụ. Tệ Như không nằm trong, Tệ Như không còn là cái người trong đây để mà truy khách. Tệ Như chỉ là cái người từ làng Di Đà bên kia qua đây phụ trong vấn đề là đưa đón, chạy từ phi trường, phải không quý vị? Ông chạy xe cái chú Tệ Như là chú Tệ Như, ông nói là ông đã bàn với Tệ Như rồi là Tệ Như sẽ đưa đón. Tệ Như đâu có biết gì đâu, bác sĩ gia đâu có nói gì Tệ Như đâu. Bây giờ bắt Tệ Như đã có lực đón người từ LA, còn cái chuyện mà đón từ đây tại LA đó 3 tiếng đồng hồ kẹt phi trường mà đi về 6 tiếng còn khổ quá rồi, mà lần này cái chuyện ngủ đây thì thầy định sắp xếp như tại sao con không có nhận lệnh gì với bác sĩ gia hết? Tôi nói nghe chưa hả? Tôi kêu ông Quý nghe chưa, cái này làm việc như vậy là không đúng, thật tốt hết rồi. Thì bắt đầu cái một ông này có lẽ ông nói lại là Tệ Như là khinh thường bác sĩ gia nữa, con hiểu không? Thì cái đó là mà cái ông kia bắt đầu ông chạy qua Tệ Quán nói gì nữa thì Tệ Quán tức, tôi muốn Tệ Quán lên đây kêu lên nè, kêu Tệ Quán lên đây. Tại ông bữa đó ông đồ vô ông quậy, đêm đó là ông đồ vô ông quậy, ông đồ quậy tôi nói Tệ Quý con vô tu bao nhiêu con quậy con đòi địa ngục liền. Nhưng mà bữa đó mà đem ra thì cái vụ này nó xảy ra ngay đầu mùa nó kỳ lắm, hiểu cho đem những chuyện này à, tức là thì lúc ông bây giờ ông còn lên ông Tệ Định xong thì tôi không biết giờ Tệ Định giải thích rồi đó. Rồi cái thứ hai là Tệ Như, ông Tệ Như ông bàn còn ông nằm trong cái ban là chỉ là chạy xe, quý vị thấy cả ngàn chạy xe không? Tại sao mà đưa như vậy được à? Cái thứ ba ông Tệ Quán sao mà ông nói ông Tệ Quán là người Arizona với ông, thành ra ông giờ ông đòi lên quậy Tệ Định, Tệ Như, Tệ Quán mà biết bác sĩ gia là xử với thầy xử. Thì nó mới đầu mùa thôi, con đi về đi, con không đau thì lấy cái chuyện lớn là chứng mới mở phát tu mà nhận được. Thì ổng mới bỏ ông về đó, bây giờ cái thiệt đâu sẽ bảo ổng đâu. Thì tối đó thầy nói cho con về đi, chuyện đâu còn có đó, để rồi sao. Bởi hồi tối này thì giờ thầy ngồi tại sao thầy lên vấn đề này ra, thì nhiều khi bác sĩ gia coi rất thường chứ không phải bác sĩ gia, mà vì không có cái tên trong cái danh sách đưa đón này mà dẫn, phải không quý vị? Bác sĩ gia vô đây phục vụ để chúng, danh thì đã là bác sĩ, lợi thì đã giàu rồi. Ông vô đây 4 năm đây vì cái chuyện mà nhỏ nhau như đứa con nít là không có tên tôi ở trong cái ban đưa đón là coi thường tôi hả? Tôi mà đưa ông vô đây á, ông nói tôi là tôi cả năm tôi lại ông tôi đón được à? Tôi một người CEO đưa tôi đi đưa đón hả? Tôi một người không bác sĩ mà đưa đón, tôi kính trọng ông, tôi nói ông là Obama đó, ông đâu cần làm chuyện đây. Thì quán lên đây, ngồi đó đi, lấy cái ghế coi, lấy cái dựa rồi, không có lên đây ngồi cho đỡ đau này. Cảm ơn. Tôi hỏi tại vì ông giám dạy ông Trường Quý, ông nói là con là cái người coi như là khiêm dễ ông, kỳ thị ông. Là nãy là nói chuyện thì định nói rồi. Bây giờ bữa đó tại sao mà con là một vị tăng mà con là kỳ thị, khi dễ ông Trường Quý mà không khi là ông Trường Quý. Mà ông Trường Quý ông đã có lệnh là bác sĩ gia là phải vô đây phải cho cái phòng của phòng mạch cho ông ở, mà con lại coi như là khinh thường ông, mà nhất là ông là người Arizona, con cũng là người đồng hương Arizona, tại sao mà gọi là kỳ thị ấm nó.
Dạ mà sư phụ, chúng ta cái gì Phật tử
ổng cứ một hai ổng đòi vô trong cái phòng mạch bác sĩ, mà chúng tôi đã thưa với ổng là chúng tôi không có cái chìa khóa của phòng mạch bác sĩ, mà ổng cũng không tin chúng tôi. Rồi ổng cứ gần gần ổng hỏi, mở miệng ra ổng nói bác sĩ già, đóng miệng lại nói bác sĩ già, tôi nói một câu ngắn gọn, ok bây giờ ổng muốn thì ổng đi kiếm bác sĩ già, thì chúng tôi không có chìa khóa mà cũng không có bác sĩ già ở đây, xin lỗi. Rồi cái ổng nói con tại sao gần vòng với ổng, mà trong khi thì công chuyện rất là bận rộn, phật tử ra vô rất là nhiều, cho nên con không thể vì một người mà bỏ hết cả đại chúng, cho nên con cũng hơi lớn tiếng, con thành thật con xin sám hối trước mặt đại chúng, trước mặt sư phụ.
Bây giờ hiểu chưa? Khi mà làm việc như vậy đó, bây giờ tôi không biết là ai đứng đằng sau để cho vậy, thì cái sự việc này tôi phải đưa ra bởi vì quý vị có cái người bàn quan, quý vị biết cái chìa khóa từ đâu ra, thì vô tình á ổng cứ công chấp như vậy, thì nếu ông thọt thấy người ta coi ông đâu ra gì đâu, phải không? Ông nói thầy là coi ông ra gì đâu, mà cái chìa khóa là ông được, ông giữ. Lỗi tại ai quý vị? Lỗi tại tôi. Quý vị tìm ra câu trả lời chưa? Hả? Tìm ra câu trả lời để cho bác sĩ gia nổi giận chưa? Phải lỗi thầy thầy quán không? Không phải là lỗi thầy thầy định đâu, phải lỗi thầy sư phụ không? Tối đó là thầy không trả nữa, ông lên cũng quậy rồi. Ông thầy nói rồi kia ông đi sớm á, thôi thôi con đầu năm con làm gì con đỏ lắm, thôi vì nghĩ tới đại cuộc chứ con. Rồi sau khi đó là từ từ tính. Mà trong vấn đề này tôi nói cũng không phải lỗi tại ông Thiện Quý nữa. Khi mà một tôi nè, tôi đã định cho quý vị đi qua lên tổ đình để mình giữ cái chùa tôi. Rồi tôi nói về vô tổ đình đi, rồi vô cái xe của thầy ở, cái xe ông đi ở đó mà. Khi nhận được cái lệnh tôi rồi đó, mà lên đó người nào nói thượng tọa, sẽ thượng tọa biểu sư phụ biểu được, nói, tôi không được, tôi không biết gì hết, tôi không có chìa khóa, tôi biểu mà tôi không được chìa khóa có phải là vô tình đó, tôi làm cho cái người kia không tin, tại vì ông sư gia ông biểu vô ở mà ông lại không được chìa khóa, thì vô tình ai tin là mấy người tưởng mấy ông này đấy, mà thật sự mấy ông này không có chìa khóa, ví dụ thầy nói không, thì cái lỗi đó là cái lỗi mà nó tôi ngồi có hôm tôi phải nói ra cái chuyện này. Thành ra là mấy ông này là đâu có thuộc thù oán gì với ông Thiện Quý, mà trong khi câu chuyện người ta đổ người ao 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 đó, mà thầy Thiện Như ông cũng không có dính líu gì, cũng kêu Thiện Như ra, thì bác sĩ giao cái tách đó là cái Thiện Quý này nè, bác sĩ giao tách lại kêu Thiện Như lại. Thiện Như ủa con đang nhiệm vụ đi ủa mà con đón người mà oxy mà đón sư trường gạo ES rồi nó kẹt xe lắm, mà tại sao bắt con đâu có ngồi, con đâu còn là cái ban truy khách này nữa, thấy chưa? Mà ổng cái loại ổng đánh răng đánh lợn đánh ra rồi, cái đánh qua đánh lợn mà những cái mà đánh mà tấu mà nói là ông nó bị người ta coi thường, cái đó tôi không biết là ổng có đánh không, nhưng mà cái đó nó cũng làm tổn hại tới cái tự ái mà khi mà người ta vẽ cho cái tà kiến đó.
Đúng rồi sư phụ,
hiểu chưa?
Từ cái tự ái đó
tâm đấy, nhưng mà lỗi tại ai trong này, quý vị thấy ai có lỗi chưa, biết cái lỗi từ đâu chưa? Không có chìa khóa là không ai có hết.
Ở ngoài là không có. Không
bây giờ bác sĩ gia mới đưa cái chìa khóa phòng ngoài.
Chỉ có một mình bác sĩ gia có thôi. Có bây giờ em biết.
Bây giờ thưa sư phụ là bác sĩ gia mới đưa cho tụi con một cái chìa khóa phòng ở ngoài. Còn cái phòng mà đựng thuốc ở trong là ổng giữ luôn, không có được. Có nghĩa là tụi con chỉ liên lắp rồi sửa xe, quét dọn cho sạch sẽ ở ngoài này.
Còn cái phòng bên trong khám bệnh là không có, mà ổng muốn vô ngủ trong đó đó. Khổ
dạ.
Đó là cái chìa khóa bên này tôi phải đem cái vấn đề ra để cho nó clear.
Dạ bác sư phụ, thì sau khi mà bác sĩ gia lên đó, thì tự định có nói là bây giờ cái phòng đó không ở làng không có chìa khóa, nếu rủi trong đó nó có cái nước gì hay là
chảy gì đó
thì làm sao mở vô, thì bác sĩ gia nó để bác sĩ gia đưa cho chìa khóa. Thành bác sĩ gia có hai chìa mới đưa lại cho làng một chìa, và thầy tự quan có nhận đó là mới bây giờ mới có nhận được,
mới đưa
dạ, mới đưa sau khi bác sĩ gia lên để nói cho rõ. Dạ.
Đưa lúc nào?
Dạ, sau khi bác sĩ gia lên mà
ngày mấy ngày qua hả? Đưa hôm qua.
Dạ, đưa bữa mùng hai.
Dạ, mới đưa bữa mùng hai lên.
Dạ, bây giờ Phật nói cho rõ. Dạ. Thôi thì làm có chìa khóa đó rồi. Dạ, trong tương lai sẽ clean cái phòng khi mà có pháp hội là dạ, bác sĩ gia phải thêm
bằng. Mà ông Thiện Quý là ông đến đây là mùng một.
Dạ.
Mà chìa khóa mới đưa mùng hai. Thì xảy ra cái chuyện quý vị thấy rõ, người mình phải ở trong cuộc. Mà cái ông Thiện Quý ông cũng bị hớt ông nữa. Tại vì một ông CEO của cái làng chỉ mình vô đó, mà mấy ông này ổng không có được, hiểu chưa? Không trách ông thiền quý được nữa, phải không quý vị? Tôi là người ông dột ông bố trí cho tôi là một cái người vô đây bảo vệ chúng ta hôm nay, mà lên đây đó ông nào cũng không biết đó, họ không thể nào họ nghĩ là bác sĩ Gia không đưa chìa khóa, mà nghĩ là mấy ông này coi thường ông, rồi ra tố cáo thành nghiệp nữa, vô tố cáo thành nghiệp nữa. Con vô đó mà mấy thầy tại quán biểu là muốn làm security thì đã gặp Thanh Việt, tại vì Thanh Việt coi vấn đề đó à, có không? Rồi ổng nói con chỉ nhận lệnh bác sĩ Gia, tại sao con ra con lại con làm với Thanh Việt này, thì đó là một cái bậy nữa. Nhưng mà ông mấy thầy quán ổng cũng biết, ổng nói tại vì cái người mà gắt cổng mà muốn security là chỉ ông Thanh Việt, thành nên những cái làm việc đó nó tạo ra cái phiền não, quý vị thấy không? Nếu mà làm việc á phải họp ngồi lại với nhau nguyên cái bo trong làng này, cái ông thiện quý ông nhận việc cũng nhận qua email thôi, mấy người trong bo cũng không có biết, rồi cc với nhau để tạo ra một cái lỗ hổng để rồi nó đi tới cái chuyện là dở khóc dở cười. Dở khóc dở cười là sao hả? Quý vị thấy không? Lấy cái lý do là tại vì không có tên tôi trong này, tôi đọc lại nè: ghi danh tu học và tổ chức đưa đón tại phi trường, chúng ta là trưởng ban tổ chức, ghi danh tu học để tổ chức đưa đón tại phi trường về làng Đại Di Đà Indo. Xin quý vị Phật tử vui lòng ghi danh với những người sau đây để mà ghi danh để mà tổ chức đưa đón, rồi đánh đã được với địa đi ở OVC thì về LAS, ở năm mươi tiểu bang muốn giá rẻ thì Ontario, muốn giá mắc thì về bang Sóc Trăng. À, cảm niệm công đức cái này này thì theo sức thân tài tôi ký, tôi có phải để tiền hồi ký đâu. Rồi nói xong cái này ổng thì dạ còn cái tờ nữa là tờ của mình của Hồng Châu đánh, thì có Hồng Châu thay về cổ đánh đó là ghi danh tu học và tổ chức đưa đón thì cổ đánh tờ để tổ chức để ban tổ chức cổ đánh, còn đó thì cổ lên cũng xin lỗi rồi, thấy không? Mà như vậy một cái người mà đến đây mà phục vụ đó, tôi nói thật á, nếu mà chừng cái người đó mà tôi đã nói chuyện với ổng nữa trước hai tuần, tôi hỏi bác sĩ Gia ông có muốn nằm trong ban đưa đón nữa, hồi đó giờ nói vậy tôi nói con bận đó bác sĩ đâu có, mà tôi hỏi Diệu Vân được không, ông Diệu Vân tự làm dược sĩ cũng không có làm được nữa, thành ra là hai vợ chồng đó là người ta không có thì giờ nó thẳng luôn, ta rất sợ giờ cái gì nào cái nào muốn biết khổ đi cứ đưa tên lên nó phá tu tôi cho quý vị vô đó, nó gọi hàng ngày cái máy luôn, mà giờ ông đang thuốc gây mê, cái chuyện đó đương nhiên rồi, tôi gọi luôn cái chuyện họ về con tính sao, bác sĩ Gia không chịu vô. Thì nói không được, để anh Gia nghĩ đi con, kỹ sư con làm được, ổng vào trong phòng mà ổng đang gây mê con phòng mổ làm sao để làm, cái chuyện nó rõ ràng với ban ngày. Mà nếu cái người mà có cái tâm lượng rộng lớn không phải sợ, thì bác sĩ Gia không bao giờ để ý, ổng là cái người vô tư không bao giờ để ý cái chuyện mà có hay không. Hồi xưa tới giờ quý vị từ ngày thành lập lại cái đà bây giờ có khi nào quý vị ghi danh với bác sĩ Gia chưa? Mà có ghi danh với bác sĩ Gia là ổng dùng cái gì thị trường ổng không biết cái nào đó hả? Tôi mà để cho bác sĩ Gia mà đón đưa, ông chở cái gì về chùa Phật Tổ nè, ông chở cái gì về chùa Quan Âm nè, ông chở gì tu viện nông nước ở đâu cho ông cũng quên đây luôn đó. Thành ra những cái này đó, mà khi mà tự nhiên ông đem cái lý do này ông ra, tôi giống như cái con nít vậy đó. Thành ra những cái lý tưởng phục vụ đây, người ta tại sao ông vô đây vì không có tên ông này hả như vậy. Thấy nó kỳ cục lắm, nó not make sense. Thấy không?
Vì cái con thường thôi, cái
poi
là vì cái con thường, nhưng mà giờ sư phụ đã giải hết
đó. Nhưng mà lỗi tại ai, ông không đưa chìa khóa mà ông kêu cái ông kia lên rồi ông lại tắt ông đi, ông cũng không biết tệ như, chắc ông không biết tệ như còn cái đây không, cũng không hiểu cái chắc hơn. Chứ nghĩ tệ như vẫn còn là cái ban được đó rồi, hay là ban hội thi khách nữa. Có thể là một ông CEO mà cũng không để tệ như đã còn không còn ở đây là đi mấy năm rồi. Thành ra tôi rất là thương bác sĩ Gia Chu. Cái gì nhìn lại tôi những cái đường tôi đi, tôi là cái người chịu bị mang tiếng để vote để cho người ta đổ vô ổng lên à, mà bởi vì lâu nay có khi nào quý vị nghe cái băng nào mà tôi nói, tôi chỉ có chọc ổng là bác sĩ Gia ưa ngủ à, với là good idea, ổng đang ngủ gì mà giật mình nghe ổng là good idea, ổng biết nói cái gì mà good idea. Ổng đi coi đất với thầy đó, đi coi đất đã được chạy, tôi ngồi bên đây ông ngó ngái và đã được lại cái hồi cái nói là mấy đất này có cái đuôi rùa gì đẹp lắm á, ấy sậy cứ đại điên mà hồi chỗ nào nói vậy mình mới nói đâu vậy. Người rất là có người như vậy không thể nào mà đi mà bắt chấp vào một cái chuyện này, tôi nói lên cho hai nay, tức là bác sĩ Gia là cái người tâm vô sở trụ, cái người rất là nhẹ nhàng, không có dính mắt, phải không? Không có dính mắt, rất là dễ thương. Phải như sư Tô Huyền Dung, cái này phải chịu nè. Đánh tôi được thẳng lắm, tại vì sư Tô Huyền Dung cái lúc tối cái sư phụ, nhưng mà cái người Huyền Dung là bả vậy đó. Cũng như bả vô đây á, cô Như Bình Như Châu theo thầy đó, bả đừng không bao giờ thầy nói, Như Bình đã mất rồi. Như Châu là bắt đầu vô là bả vô, nó đưa hòa thượng lên, xích hòa thượng xuống, xỉa hòa thượng bên đây bên kia, như thầy thoải mái lắm. Như vậy là làm cho Như Bình Như Châu gần chết luôn. Như Châu có công nhận sư phụ chưa bao giờ xử được cho cô cái gì, sư phụ coi là được đúng không con? Khen rồi. Nhưng mà vô là ông Phật này cao quá, ông Phật này thấp quá, xích ra xích lại, trời ơi, cái đó giống như bác Nguyên Nhân mà lắc cái đít của bà kia vậy đó. Quý vị thấy khổ không? Cái đó là tối kỵ đó quý vị, tối kỵ. Như vậy là Như Bình Như Châu lâu nay đó là không có thù quán với còn bà Nguyên Dung, mà tự nhiên thà là ta làm lâu nay mà vô sửa bông sửa qua người ta là bằng chữ cha ba họ người ta đó quý vị. Cái đó là cái tối kỵ nha, cái tối kỵ. Thành ra sư phụ liếc là được rồi, mỗi người có mình giao cho người ta, mình chỉ người ta ở đây đó 1 năm 365 ngày, 3 năm ở đây, mình từ ở trong núi Bà Tơ mình vừa xuất thế rồi mình sửa xong chỗ xuống đây ở 365 ngày sửa đi. Biểu diễn Như Bình lên đây nè, tôi nói rồi, có thời đó tới giờ con thầy giao chánh viện cho con mấy năm nay phải không sư phụ, thầy cái lên thầy liếc một cái là thầy khen ok, có khi nào sư phụ sửa lưng con chưa, có khi nào sư phụ đưa ông hòa thượng lên rồi ông này xuống cho vậy dạ cô Huyền Dung không vậy cô bà này ở đó là 3 năm rồi, bà ngon thì bà ở đây 3 năm rồi, làm đi, tôi cực khổ gần chết, bà tên núi Tào Lơn, bà ngồi bà nhập định trên đá, bà xuất định xuống rồi bà sửa, thấy không? Thành ra cái đó là cái mà tạo quan gia cái chủ đó, thấy chưa? Không, cô Huyền Dung tốt không, nhờ cái bản tích là sao là ưa dính đó. Thì biết rồi, cô nói hài lòng nhưng mà nó đau trong ruột. Hài lòng mà sáng lên thấy ngủ không được, không sao vậy? Ông nói được không? Rồi bữa thì sao, bữa sao là tôi dòm sao đó, tôi ngồi thấy tôi ngủ, tôi nhiên tôi thấy gì ra. Con chưa nói với thầy nha. Mình ở đây theo sư phụ mấy năm lớn lấy mấy tuổi rồi, mình cũng là từng bà chủ ông chủ, giờ phải nghèo qua đây mình mua mấy cái nhà tự động đó, sư phụ đang đứng đây với Nhũ Long công chúa mà mình cũng không thấy, tại mắt già rồi, mình ra mình tắt đèn, Thiện Tôn lên sửa lưng con, trời ngủ không được. Thì câu thì nó chạy, ê sư có Như Minh, thầy đang đứng đây mà, tại sao tắt đèn có thầy vậy? Thì cái Bình đó, tôi không thấy, tôi không thấy luôn, tôi già rồi tôi thấy, tôi thấy chạy. Cái gì thấy những cái đó là gì, tạo quan gia cái chủ, tại vì nó khổ cái tắt đèn sư phụ không nói mà Thiện Tôn nói. Không sao. Tôi mà thấy mấy câu đó tôi rào lắm, thấy là xinh gì tôi mệt lắm, tôi thằng khăn hơi rồi. Tôi thấy đứa nào né né tôi lại tôi mừng, với đứa nào mình hồ lên là bắt tôi 5 phút nữa. Đứa nào mà coi như bỏ sư phụ là sư phụ mừng. Thấy mấy bà mà ghét lại lên xin tôi bông, tôi thấy cô lên tôi bắt công tốt cho nên bông nữa. Bông Quan Âm đó. Thành ra chúng ta thấy những cái phiền não là từ ở đâu? Từ cái việc nghiệp mà nó sinh ra. Thằng Thiện Tôn nó nghĩ là phải tôn trọng sư phụ, phải không? Sư phụ đang ngồi nói chuyện ngủ trong công chúa mà sao xúc, mà cái bà kia thì bà dưới bà đâu có thấy, bà già bà đâu có thấy, bà nghĩ là xong pháp hội rồi đó, lo bây giờ bà ngủ chứ thì kéo dài quá rồi, phải không? Hơn nữa bị Huyền Dung là bóp ruột, nó sót ruột rồi. Không, thì phân tích cái này cho nghe. Cái này đó, nếu mà tôi Huyền Dung có trách từ được, tôi cũng phải là không có bác cổ, nhưng mà cái tánh của người bản chất của Huyền Dung là vậy đó, không phải là người xấu. Tại cái người dính mắt đó có gì đấy không? Bởi vậy á, cổ mà chồng chết là cổ mới ế, cổ mới tu chứ không. Chỉ có sư phụ mà dám nói bạ thôi đó, không dám nói đâu á. Thì khó quá mới ế chồng. Có nghĩ coi đàn ông đi qua, đàn bà đi lại mà cái trái cây đó mà ai cũng thấy đó là cây nó cây ngon. Còn cái gì đàn ông đi qua, đàn bà đi lại mà thấy có một cái cây táo này nó ăn vô là cũng chọc chết đó. Quý vị đồng ý không? Thấy không? Thằng Việt Kiều mà về mình giới rinh mấy cô càng đẹp mà còn đó là chưa có chồng là mấy cô đó còn là coi như cây độc không á. Đấy, còn cây ngon ta hái mẹ nó rồi, đâu còn nó tới như mình đâu. Thấy không? Nhưng mà cái thứ đó mới đến với sư phụ. Thấy không? Coi như thấy mình coi như cứng cứng đầu cổ con tốt lắm, không có gì đâu. Thầy chọc thầy vui vậy thôi. Như bữa đây thầy nói một cái người tu cao, đạo hạnh, biết kinh biết kệ mà giờ xin sư phụ về nhập thất. À, cúng cho bà đâu có phước bằng cúng cho Hồng Đức. Hồng Đức không có tu cao. Bây giờ bà Quyền Dương có tu cho đã. Bây giờ bà ngồi bên này, con ngồi con thì chú con niệm Phật cho con cầu giảng sanh nha. Con là Thích Nữ Quyền Dung, con thấy theo sư phụ trong lai khổ quá vì người ta đánh phá, con sợ bây giờ con làm chủ tịch CEO, con sợ là chỉ cần mới giết con, thì nó con từ chức con trốn về đây. Bây giờ con chỉ cầu cho Đức Phật Thiên Bà cứu cho con về giảng sanh, còn kệ mẹ mấy đứa kia nó chết kệ mẹ nó. Còn Hồng Đức ơi, Hồng Đức lên nó dạ con nó thì con không có thọ thì kêu ni, con giờ mới thức somani thôi, mày kể nó bây giờ đã lỡ theo sư phụ rồi. À, sư phụ tin tưởng thì bây giờ có sống có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Con xuống đây sư phụ sai con xuống nhà bếp, con điều hành nhà bếp, sai con đến mỏ con đến mỏ. Thành ra quý vị đừng có cúng tư kiếm sư tu Quyền Dương cả ba nơi nhập thất, mà tu tịnh khẩu đó đi không. Tôi thì tôi tùm lưng đó, Hồng Đức tôi vậy thì tôi bảo đảm quý vị một người năng nổ nói tùm lưng ra, nhưng mà cúng Hồng Đức có phước hay là cúng một người ảnh tu có phước?
Không đó.
Như vậy cúng một vị Bồ Tát chưa có chứng quả phước nhiều hơn một vị A La Hán chứng rồi bay trên trời phun nước phun khói, bà con khái lắm, nhưng mà nó phun khói kệ bà nó chứ. Nó phun lửa cũng kệ bà nó chứ, phải không? Tại sao phải phun gì cho được? Bây giờ ngồi trong này uống mani bát mi hồng cũng đã được. Hồng Đức Phật thổi càng tao có mấy trăm ngàn trăm ban này, ok. USAV muốn vé phật là chỉ cần có 300 đồng là tao bán cái eo, cần gì mà tao phải tụng cho mỗi miệng mày. Một bên là chấm khu là công bình trái quả rồi uống mani bắt bánh đường đúng để rồi được bay. Thế mà nhiều khi mất cả 25 năm. Còn cô Hồng Đức coi coi con Mỹ còn nhiêu, thầy định là còn thì thầy bút không rồi, bút tôi cái phớt lát đi, con 1,5 à. Quý vị thấy rõ tại sao Phật không cầu và thành thông. Cái người chứng thành thông đâu có làm được, chính cái người không có thành thông á. Cái chuyện mà Phật của bạn có thành thông á, bây giờ cái người có thành thông không? Tôi có thành thông, tôi biến ra cái bánh tét, biến ra cái bánh chưng, biến ra nồi bún bò, biến ra cái bánh bao, mà còn được thành thông không à? Là quá xanh thôi. Rồi một bên là cái người không có thành thông như cô Hồng Vinh là cổ biến ra bún bò, bún tiêu mà cái đồ thiệt, còn tôi là đồ dỗ thì dạng thế nào? Một cái nhà ảo thực, họ sẽ biến ra đủ loại món ăn của gì thấy ngon lắm. Và một cái người không ảo thực cái mà đồ đó làm từ cái bàn tay, từ trái tim, gì từ khối óc, làm rất cực khổ thức khuya dậy sớm. Một người thức khuya dậy sớm gọt đầu gọt bí, một người nhồi bột nhồi đồ để ra một tô bún bò mất 4-5 tiếng đồng hồ dưới cái tâm là nằm bằng cái sức men đùa của mình. Và một người có ảo thực thành thông rồi biến ra cái phèo, thì cái người bỏ công làm thì cái người phèo thành thông người là cũng rất nhiều bỏ công. Mà cái đồ mà bằng cái đồ mà biến quá là ăn được không? Bây giờ tôi nói tôi biến sớm cái gì đó ăn ăn vô là cào máu họng á. Tại sao? Tại vì ăn được á, ông này ông đã làm thành công cho mình ăn được rồi đó, mình lỡ vô cũng không rồi đó, mà ông biểu làm không cúng tao 5 ngàn cũng không có tao đọc chú là mày đang chết luôn. Phải không Dưỡng?
Dạ phải.
Khi mà thầy chưa con có món này ngon lắm con ơi, bữa nay cúng tổ con này con ăn đi, phải không? Dưỡng vô ăn xong rồi ăn vô rồi đó là tôi đã làm được cái đó, thằng không nghe tôi tới tháng phải đem lên 5 ngàn cho con. Dạ không nghe là tôi đụng chú là coi như lăn lộn đó.
Dạ.
Thành ra tôi nói giỡn, thành ra đừng có bao giờ thực tử cái mê thần thông đó, mà sống mà cái tình người bây giờ trở lại để giờ nó 7:15 là tôi nói nè, nghe lời của Lục Tổ Huệ Năng nè. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng được truyền đi đáo. Cái thời Lục Tổ Huệ Năng là cái thời đó là thời trưởng pháp đó quý vị. Mà có ganh tị tật đó không quý vị?
Không.
Sao có, là ruột chạy tùm lum sao có. Đúng là xuống ngày cái đi học tầm 7 tầm 3 thôi, xe quay bao nhiêu. Quay pháp cho đã đừng, không biết. Rồi. Khi mà Thượng Tọa Huệ tại Tây Minh, ông Thượng Tọa Huệ Minh là ông ruột theo, là ông làm võ quan, ông ruột theo bắt được. Là Lục Tổ mới bỏ cái y xuống, chạy không kịp, trốn vô bụi. Thì cái ông Thượng Tọa Thiện Minh, ông lại, ông mới thấy cái y mừng quá, nhưng mà ông khiên không nổi. Thì lúc đó cái ông khiên hoài không nổi. Cháu nói là này hành giả, tại lúc đó là tổ Lục Tổ chưa thọ ngũ giới nữa. Hành giả, cư sĩ, tôi đến đây vì pháp, chứ tôi không phải đến đây vì cái y, ông nói hả? Lúc đó Lục Tổ từ trong bụi đi ra. Này Thượng Tọa Huệ Minh, nếu ông về pháp thì ông đứng ra đây đi. Bạc hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bộ mặt Phật xưa nay của các ông? Tụi con coi thường lắm, nhưng mà cái câu đầu tiên là bạc hết các duyên. Có phải là khi một người vào đến đây thấy một cái bông ấy rồi mình tạo ra cái nghiệp duyên không? Cái này đó, nó đúng nó sai, tại vì mình đã hiểu được kinh Bát Nhã rồi. Sát tức thị không. Cái đông bình cũng được mà tây quả cũng được, phải không quý vị? Thành chỉ là danh từ thôi. Bà đã hiểu sát thị không? Thì coi như bình cổ chân như vậy Phật cũng không chấp, coi như châu chân như vậy không chấp, mà mình chấp, mình như vậy mình lại mình không có bạc các duyên mà mình tạo lên là kết cái nghiệp duyên với người đó. Mà muốn chấm dứt luân hồi sinh tử là đừng dai nở mới. Khi mà mình chọc một cái coi như mình có giận á, là coi như vậy mình tạo một cái nghiệp mới. Mà cái nghiệp đó mình phải ở đây để hóa giải cái nghiệp đó, mình mới được về thiện lạc. Thành nên Lục Tổ nó bật hết các duyên. Bây giờ quý vị là vô đi tu nè, quý vị đang thu gộn, có phải tất cả quý vị là thu sổn làm sao để giải quyết chuyện con cháu, giải quyết chuyện về hưu, giải quyết chuyện nhà cửa, để quý vị vô đây có phải là quý vị đang chặt hết các duyên không? Phải không? Là người nào mà chặt được cái duyên đó thì người đó tu rất là tinh tấn. Nhưng mà chặt cái duyên vô rồi tu và nữa cái nhất cho quả cho nổi ra sư phụ cho con về tháng rồi đó lại lại kết lại ái duyên. Chạy về nhà vài bữa cái bắt đầu nó quậy quá cái vô nhớ làm cái này chạy vô đây lại. Thì cái đầu tiên mà cái chìa khóa là bạc hết các duyên. Rồi không nghĩ thiện, đừng có tạo nữa mới. Nghĩ thiện sẽ lên cõi trời, không nghĩ ác sẽ xuống địa ngục. Thì có phải là con đường trung đạo không? Hả, tu thiện làm phước thì sẽ được hưởng cõi trời, lên đó hưởng dục, mà làm tội thì xuống dưới địa ngục tam đồ. Thành ngày nó là bạc trái hết các duyên, không làm thiện, không làm ác. Thì cái gì là mặt thật xưa nay của mình? Cái phật tánh của mình đó là nó không thiện và không ác. Hả, mà xè tay ra cứu độ chúng sanh là ác, mà đè chúng sanh xuống xè tay ra là Bồ Tát, đè xuống là quỷ. Thành ra từ đó chúng ta thấy thiên lệch ngửa lệch trái thôi. Mà Lục Tổ nói bạc hết các duyên, Thượng Tọa đừng tạo thêm thiện duyên. Mà quý vị vô đây là hỏi đảm kết thiện duyên thì nó thấy bằng hồi học xin số phone, xin email và kết với nhau rồi rủ vô phòng ở, phải không? Rồi các bà cái gì vừa thầy thể định vừa xét trong cái phòng này chút xíu vô đi cho bắt phải xài con kèm được bạn, tức là bạn bà Tám, thấy không? Mà quý vị kết duyên với bà Tám vô hồi đó bắt đầu nói chuyện người, chuyện ta, chuyện thi, chuyện thủy. Rồi có phải là do cái kết duyên mà bắt đầu có sinh ra phiền não không? Có phải quý vị kết duyên với hoàng đi quý vị có sinh ra đau khổ không? Có phải vì cái duyên với con dâu của sanh ra đau khổ gì con dâu, cái duyên với thằng rể, thằng đó có gì bạc hết các duyên, càng bớt càng tốt, phải không? Rồi đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác gì hết. Thì cái lúc đó là cái gì trở về với cái Phật tánh là bộ mặt thật xưa nay, trước khi mình chui vô bụng mẹ của mình đó là mình không có những cái đó. Nhưng mà vì vô đây là cha mẹ mình dạy nè, vô đây bắt đầu đi lang thang vô cái ê, vô chùa lấy gặp thầy phải lễ. Bắt đầu mình lễ, mà đi chỗ nào không lễ nó mất dạy, cái đó không phải. Mình tự nhiên mình truyền những cái là coi như là những cái mà cha mẹ sao phải đặt cái đó như vậy. Rồi từ khi mình học những cái tập khí tập là quân tập là những cách sử dụng với cha mẹ. Rồi cái gia đình nó cờ bạc á thì tập cho đứa con cờ bạc. Gia đình nó tụng kinh thì cho câu niệm Phật là tốt, mà gia đình mà chữ thề thì cho câu chữ thề là ngay. Thế nên mình bị tất cả những cái đó nó làm cho mình đi vào trong rối loạn. À, chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, biết đâu là trốn đường về. Thì bây giờ lấy cái câu của Lục Tổ Huệ Năng, bạc hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Tại sao người ta khuyên tu thiện? Khuyên tu thiện á là về cõi trời, mà về cõi trời là có tu được không vậy? Không tu. Mà chúng ta làm ác là về giới, bởi Lục Tổ nó cũng chấm với đường hồi sinh thiện là đừng có tạo thiện mà đừng có tạo ác, trở về con đường trung đạo. Thì khi đó quý vị lúc chết quý sẽ đi về đâu? Chiều nay sau khi tôi giảng cái đó, giữ được cái đó đi về đâu? Bữa nay mới chào hàng thôi. Cái chìa khóa này mà chính Lục Tổ nó là tâm vô sở trụ, là cái người đó đã coi như là đã giải thoát rồi. Mà quý vị trụ tùm lum hết rồi, chẳng có gì khổ, phải không? Rồi gió động, phương động, nhưng mà tâm mình không động, bác sĩ gia động, thiện quý động, mà quý vị động theo tùm lum thôi. Thấy rõ chưa? Nói rất là hay, gió động, phương động, không có chuyện hết. Tất cả những chuyện này rất là bình thường thôi, việc bổ xẻ ra, không có ai sai đúng, vì chúng ta chưa có thần thông. Chúng ta nhìn một sự việc thì chúng ta nhìn giống như con người mù mà rờ con dâu vậy đó. Thành khi muốn nhìn lại bác sĩ gia, chúng ta phải nhìn tổng quát một cái hình ảnh. Thành thầy nói đây không phải là bôi bác bác sĩ gia, mà để thay gai lại, để tìm một câu trả lời, và thầy đã có câu trả lời này đó. Hồi qua thầy nghĩ ai sâu linh, không có việc cộng nào hết. À, chính là những người đệ tử của thầy, rồi đấu đá nhau, do cái tâm mà suy nghĩ. Có phải từ cái bản ngã mà ra không quý vị?
Phải.
Hả? Từ cái ta mà ra không? Thiện quý bị đụng cái ta, bác sĩ gia bị đụng cái ta. Dạ. Sanh ra mà có người vượt dây thì mới là nói hai lai cái đó. Tất cả bởi vì Phật nói là tất cả những cái cõi đời này do cái ngã mà có, và tất cả cái đau khổ cũng do cái ngã mà có. Mà nếu không có cái ngã thì không có nhà, không có xe, không có cửa. Không có cái ta thì ai đi làm để tạo ra của cải vật chất? Không có ta, không có vợ con. Tôi hỏi cái gì không đi làm nuôi vợ nuôi con thì xã hội này chúng ta ăn đâu có lỗ, đúng không quý vị? Hả? Cái ngã nó cũng tốt, nhưng mà chấp biết rồi thì buông, nhưng mà chấp rồi là khổ. Thành ra từ nay đó, chút nữa vô thầy nói đem những cái đại thừa ra để chúng ta phân tích cái khổ từ đâu mà ra. Vợ chồng quý vị gây nhau cái gì, cái nhã hết rồi nè. Anh có thường mẹ tôi, hay tôi gửi tới 500 mà tháng mẹ nó nặng nó nhẹ là bắt đầu chiến tranh đồng lên. Có phải nếu ông chồng mà ông đừng có đặt cái ngã có bên ổng nhiều hơn thì gia đình hạnh phúc không? Mà trong khi đó có nhiều người vừa rồi lễ tấm Phật này, có cái bà ông đó, ông tranh lên con bữa nay sáng thầy cứ cho con tấm Phật đầu tiên hết. Thường thường á, tấm Phật là dành lên hỏi sao để con thấy là con nằm chiêm bao hồi hôm đó, là con có cái giấc mơ là có một ông thổ địa. Ông tôi nói sao biết thổ địa? Ông nói là cái ông mặc đồ trắng có râu giống như là vợ của Thiện Tôn nói. Ông bắt con là phải vô tấm Phật đầu tiên hết. Thành ra con xin thượng tọa là chưa bao giờ con nằm mơ trong tấm Phật đầu tiên. Cái ông chen chen lên hồi nói chút xíu cái bà Diệu Trung mà. Bà Diệu Trung tất bạc tới là sướng xì. Bà Diệu Trung nói, quý vị nghe bà có muốn đứng lên nói thêm. Thì ông nói tôi muốn tấm Phật đầu tiên. Bà Diệu Trung đã cũng vô tình cái bà vô. Cái bà đâu biết thì bà thử đó. Mà xôi lần tôi cũng dặn thầy là để con tới Phật đầu tiên, tôi chưa có dự trung mới thử. Tới cùng hồi có cái bà kia, bà nói cái đồ tu hú, hỏi sao vậy, giữ sao tu hú? Mẹ của mày á, tao ở nhà cái này nè, tao là gì của mày nè, mà mẹ mày nằm liệt giường á, mày không bao giờ tắm mẹ này hết. Mày về mày tắm ông mẹ mày đi, ông địa tạng biểu là tắm bà mẹ mày đi, là bà mẹ mày không bao giờ mà tắm, để chi đến dằn tao qua tao sẽ tả mấy lần. Ông Phật thì ông sạch đó, không có dơ đâu, về tắm bà mẹ mày đi. À, ông thổ địa nó tắm mẹ đầu tiên, tức là người mẹ mà đẻ ra mày đó, mày dằn tắm Phật mà mày bị bỏ mẹ mày để chi đến dằn đó. Thì bà đó mà chửi dằn dằn, cái bà đi bộ, mày hả? Mày ngu vừa vừa chứ. Tấm Phật đầu tiên có phải là Phật đầu tiên là mẹ của mình không? Hả? Mày lọt lòng ông mẹ đầu tiên á, tao không có giỏi đâu, nhưng tao biết ngày thì tao chẳng đủ, không cần sư phụ thông lai đâu. Mày á, tao dặn mày á là để mày nuôi mẹ mày không được á, thì để cho cái tụi mà nó lại nó làm nó ăn giờ đi. Hả, mày ăn trên cái tả của mẹ mày 1,5 tháng rồi. Mà mày á, mày cứ lo mày đứng đài đó, mày để bà lỡ đứt tao qua đó, tao tắm tao rửa. Mày ngon tấm Phật đầu tiên sau sáng này mày có rửa đứt mẹ mày chưa? Ông nói chưa, đừng vô bà gặp bà hắn tài cho bỏ chạy. Như vậy cái gì thấy ông thổ địa biểu là cho giấc mộng con hay về con tắm ông Phật đầu tiên cho con đi. Là về tắm mẹ đi. Ông Phật đầu tiên của quý vị là ai?
Mẹ.
Mẹ đó. Mà nhiều người chui vô cho được để mà tắm Phật.
Chẳng.
Chẳng. Quý vị, cái gì thành thổ địa họ nói về tắm, tranh phải tắm ông Phật đầu tiên đi. Nghe vậy lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà con thầy với con đâu ra cũng đánh bài thua bài một số điểm, nó tấm Phật đầu tiên mà sẽ được đánh bài ăn, đúng rồi. Mày đó mày có hiếu đi, mày có phước thì mày đánh bài ăn. Mày không khai tả cho mẹ, mày không cho người ta lợi, tao làm giờ bao nhiêu mày ăn hết 1,5 tháng. Mà cái bàn sớm nó nhiều khi qua thăm thấy thói quá là tấm cho nó mà đâu có nói được. Mà nó vô đây nó tranh thì tấm Phật đầu tiên. Ông Phật đầu tiên chỉ là bà mẹ của mình, nó phải vậy, phải không? À, thành ra quý vị nhớ là chúng ta hiểu đạo, chúng ta phải mở cái trí huệ ra đó. Mà cái những lời nói của thầy nó dễ biết lòng, nhưng mà đánh cho tỉnh, đúng không quý vị?
Yeah.
Cỡ cái búi tài sòi đánh cái đó là tỉnh. Tôi nói giờ tôi mất cái âm Phật tử đó rồi đó. Nhưng mà thà mất cái âm Phật tử đó, cái còn nó không đưa vô để nó ngu quá đi. là coi như tôi mất Phật tử đó. Thằng đó tôi nó không bao giờ một đi không trở lại. Nhưng mà nó trở lại rồi nó truyền cái ngu cho những đứa khác nữa sao? Thằng ai chịu cách giảng cho thầy chịu, không chịu thì đi, đừng có quậy. Thầy chịu cách giảng này không? Chứ mà đại thừa, pháp đại thừa là pháp đại đó là gì? Giờ muốn gia giảng tiểu thừa thì giảng cho nghe nha. Bữa nay hòa thượng có duyên đến đây, hòa thượng nghe cái chuyện tọa thân lai ổng quậy quá, bây giờ ổng bị đệ tử ổng đảo tránh rồi. Hòa thượng từ ở bên giáo hội Phật giáo Việt Nam được đề cử qua đây, quý vị ăn chay tháng mấy ngày vậy, quý vị mỗi tháng có tụng kinh niệm Phật không vậy, quý vị có biết cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ đâu mà ra không vậy? Hòa thượng bảo đảm là bậc thượng qua đây á, hòa thượng sắp sửa xây cái cây chùa ở ngay quận Bình Chánh. Bây giờ đó chút nữa mọi đứa lên đây có phước đức lắm, mỗi đứa lên đây ủng hộ cho hòa thượng chút đỉnh. Hòa thượng chưa hết, hòa thượng còn đúc cái đại hồng chung lớn nhất ở Việt Nam. Chưa hết, hòa thượng sẽ làm một cái tượng Di Đà lộ thiên, nhưng mà nó lộ mắng thì tôi quên quên thôi. Bảo đảm cái gì đi mà gặp cái ông đó là vậy à, nói thôi rồi, cái vụ à thôi, đời là để khổ ha. Tiền bạc nó bạc lắm con ơi, rồi con hãy coi là chồng con là nợ vợ quan nha cửa nhà nghiệp báo, thành ra con phải buông hết đi. Hòa thượng chỉ cho một cái chỗ bỏ vào, nó là thuộc quốc sư của hòa thượng. Rồi bên đây thầy Thông Lai ổng cho lại sám hối như thế nào? Dạ, bên đây thượng tọa Thông Lai sư phụ con ổng cho tới dưới này ổng cho tụng tâm đại thám lại. Bây giờ hòa thượng thì giờ pháp đại thừa có hòa thượng, bây giờ tụi con lật ra cái trang mấy mà có kinh sám hối vậy con nhớ không? Trang sám hối mình cao mấy?
134
á. Coi này đại thừa mình để gì mình đọc mất công thời giờ lắm. Mình sàng sàng qua lại cái chữ nó dồn cục, sàng qua 108 chữ Phật nó sờn lại cục ha. Rồi bây giờ đó, là bữa trước đó, thằng Dưỡng nó về đó là hòa thượng cũng có dạy nó rồi đó. Thượng lên đây coi ông dạy sao. Dưỡng bữa đó con về con xong dịch cho Nguyễn Tấn Dũng đó, là hòa thượng chỉ cho con là theo Thông Lai ổng không có pháp đại thừa, ổng chỉ sao đâu.
Dạ
chỉ sao?
Dạ, ổng chỉ con thưa sư phụ với đại chúng.
Đưa cái microphone ra cho đại chúng, đây là pháp đại thừa của sư quốc dân.
Thưa sư phụ, thưa đại chúng, hòa thượng nó dạy con là cầm cuốn kinh nó đi sám hối á, mình đọc tới 108 nó dài lắm, mệt lắm, mình cầm mình quay mình sàng
cái chữ nó dồn dồn
dạ dạ vô lợi quá, 108 Phật vô ngay cái giữa cuốn kinh á, nó cũng nó hòa thượng dồn lợi thì hòa thượng thấy Phật này lè lại Phật kia tá lả ông mình ở trên á. Phật nói Phật nhìn ngoài những dạng ra ngoài không biết Phật nào á, thì con niệm sám hối tá lả Phật bú xua Phật. Dạ, nhận ra ngoài cũng không ra, để gần cái mắt kiến của ông ra nữa, tùm lum Phật. Hay như đâu mà.
Đó là lời khai thị của hòa thượng Quốc Chân. Bữa nay chấm dứt chương trình vui buổi sáng nay, chúng ta chuẩn bị ăn sáng. Dạ, chúng ta trở lại pháp đại thừa còn nhiều lắm, chịu không quý vị? Bữa nay 100 mà lại tới nữa 104. Đúng không quý vị? Bởi vì như này ông biết là nhiều nhất sao không có dám lên, nên đã về ông không dám được.
Việc thứ nhất, cô Hồng Đức, cô nhờ Minh Như thông báo với quý vị đây là cái danh sách cái ngày mà quý vị rời làng để mà trở về trú sở. Cô Hồng Đức sẽ dán ở ngoài trước chánh điện và quý vị ra đó coi lại để xác nhận lại cái ngày đi về của mình và cái thời gian, cái giờ mà mình rời làng. Nếu đúng thì thôi, còn nếu có sai thì xin gặp cô Hồng Đức.